vị thính giả. Trong phần đọc truyện hôm nay, giờ của mẹ xin kính mời quý vị theo dõi tiếp tác phẩm Những Tập Thời Ký Của Chị Nữ Tu Maria Lucia do linh mục Louis Condor phụ trách hồ sơ xin phong chân phước cho Francisco và cha chúng ta, do Hội Thông Điệp Đức Mẹ chuyển dịch. Qua các dòng đọc: Hồng Vân, Nguyễn Sa, Tuyết Trang, Tu Mạng,
Dominic Tích và Quốc Đồng.
Hồi ký thứ hai. Gia đình Lucia.
Những lần được ẩn dật như thế rất hiếm, vì như đức cha đã biết, con phải trông coi những đứa trẻ mà hàng xóm đã cậy nhờ chúng con chăm nom. Ngoài ra, mẹ con cũng rất bận rộn giống như một y tá. Mỗi khi bị bệnh lặt vặt, họ thường đến nhà chúng con để nhờ mẹ giúp đỡ, chỉ dẫn. Nhưng khi những người bệnh nặng không đến được, thì họ lại mời mẹ con tới nhà họ. Mẹ thường phải ở đó cả ngày, và có khi cả đêm nữa. Có những người bị bệnh lâu dài hoặc vì nhu cầu của họ, đôi khi mẹ còn gửi các chị con đến coi chừng giúp họ lúc ban đêm, để cho thân nhân của họ có cơ hội nghỉ ngơi. Mỗi khi người bệnh có con nhỏ, hoặc những người không chịu được ồn ào của con nít, mẹ đem mấy em đó về nhà giao cho con trông coi. Con giải khuây các em bằng cách chỉ cho chúng đánh sợi. Các em quay những khung gỗ để quấn chỉ thành cột. Quấn nó vào ống chỉ, cột chỉ vào ống để quấn thành những búp chỉ. Và các em điều khiển các cuộn chỉ khi sợi được căng ra trên khung sẵn sàng để dệt. Với cách đó, chúng con luôn bận rộn. Nhà con thường có một vài em gái đến học nghề dệt và may. Các em này rất quý gia đình con, và hay nói rằng thời gian đẹp nhất trong đời các em là những ngày các em được ở trong nhà chúng con. Có một số ngày trong năm các chị con phải ra đồng làm việc ban ngày, nên các chị dệt và may vào buổi tối. Ăn tối xong, bố con hướng dẫn đọc kinh, và sau đó bắt đầu làm việc. Mỗi người đều có một việc để làm. Chị Maria ngồi bên khung dệt, bố con cuốn len, chị Teresa và Gloria thì may, mẹ con xe chị Carolina và con, sau khi dọn dẹp nhà bếp, thì giúp việc may, tháo những đường chỉ khâu lược, khâu nút, và cứ tiếp tục như thế. Để bớt buồn ngủ, anh con đàn concertina và chúng con hát những bài hát khác nhau. Hàng xóm cũng hay ghé lại để nhập cuộc, và mặc dù mất ngủ, họ cũng thường nói rằng âm thanh vui vẻ của nhà chúng con đã xua đuổi lo lắng, phiền muộn và cho họ cảm thấy hạnh phúc. Con cũng nghe một số các bà đôi khi nói với mẹ con rằng:
"Chị may mắn quá. Chúa đã ban cho chị những người con thật dễ thương, ngoan ngoãn."
Tới mùa hái bắp, chúng con lột vỏ bắp dưới ánh sáng trăng. Con ngồi trên một đống bắp và chạy đi ôm hôn mọi người một vòng mỗi khi tìm được một trái bắp đậm màu.
Con không biết những điều con kể liên quan đến việc rước lễ lần đầu có phải là những việc đã thật sự xảy ra hay chỉ là ảo tưởng của một đứa con nít. Có điều con biết rõ là nó đã và vẫn ảnh hưởng mạnh tới con đến tận hôm nay, để giúp con kết hợp với Chúa. Con cũng không hiểu tại sao con lại kể cho Đức Cha nghe về đời sống của gia đình con. Nhưng Chúa đã soi sáng cho con làm như vậy. Ngài có mục đích riêng của Ngài. Có lẽ là để cho Đức Cha thấy rằng, sau những năm ngập tràn tình thương, con sẽ cảm nhận được nhiều hơn những đau khổ Chúa sẽ gửi đến. Như Đức Cha đã muốn con viết lại tất cả những đau khổ Chúa gửi, cũng như tất cả những ân sủng Chúa đã ban cho con do lòng thương xót của Ngài. Nên con nghĩ rằng tốt hơn là cứ kể lại những gì đã xảy ra. Hơn nữa, con cảm thấy rất an tâm bởi vì con biết Đức Cha sẽ đốt bỏ những gì mà Ngài nhận thấy sẽ không tôn vinh danh Chúa và sắc thánh Đức Mẹ.
Ra Lucia, cô bé chăm chiên.
Con sống như vậy cho đến khi được 7 tuổi, lúc mẹ con quyết định cho con đi chăn đàn chiên của nhà. Bố con không đồng ý, các chị con cũng vậy. Vì yêu mến con, họ muốn dành cho con một ngoại lệ, nhưng mẹ con không chịu.
Nó cũng giống như mấy đứa khác.
Mẹ nói,
con Carolina 12 tuổi rồi, nghĩa là nó có thể làm việc ngoài đồng, hoặc học nghề dệt, hoặc nghề may, nghề nào mà nó thích.
Thế là con được giao cho việc chăn chiên. Tin con sắp thành cô bé chăn chiên được loan truyền mau chóng trong đám trẻ chăn chiên khác. Hầu hết, chúng đều ghé qua nhà và kêu con cùng đi cho vui. Con đồng ý với hết mọi người và hẹn với từng người là sẽ gặp nhau trên sườn đồi cỏ. Ngày hôm sau, đồi cỏ là một khối dày đặc, những đàn cừu cùng với chủ chăn của chúng, giống như một đám mây đã hạ trên đồng cỏ. Nhưng con thấy muốn bình giữa những tiếng ồn ào huyên náo đó, nên con đã chọn 3 đứa trong đám trẻ chăn chiên và không nói gì với ai. Chúng con đã đem cừu của mình qua đồng cỏ bên kia rồi. 3 người con đã chọn là Teresa Mattia cùng với 2 chị của em là Maria Rosa và Maria Justino. Ngày hôm sau, chúng con đi tới một ngọn đồi tên là Capeso. Chúng con đi về hướng Bắc. Valenhos, nơi mà Đức Cha đã biết, nằm ở phía nam của ngọn đồi này. Phía đông ngọn đồi là cái hang mà con đã đề cập khi viết về cha Santa. Cùng với đàn chiên, chúng con leo lên gần tới đỉnh đồi. Dưới chân chúng con là những hàng cây đủ loại. Ô liu, sồi, thông, dẻ xanh và cứ thế trải dài xuống tận thung lũng phía dưới.
Điểm thiên báo huyện Bí, năm 1915.
Khoảng nửa buổi thì chúng con ăn trưa. Sau đó con mời các bạn lần chuỗi măng coi. Các bạn liền nhiệt liệt hưởng ứng. Vừa mới bắt đầu thì trước mắt chúng con là một hình người lơ lửng trong không trung, bên trên mấy tầng cây, trông giống như một ông phỏng tiếp, gần như trong suốt vì ánh nắng mặt trời.
Cái gì vậy?
Các bạn sợ hãi hỏi con.
Em không biết.
Chúng con tiếp tục cầu nguyện, đôi mắt nhắm chặt vào hình ảnh trước mặt. Khi chúng con đọc kinh xong, thì hình đó cũng biến mất. Với bản tính của con đã quyết định không nói gì. Nhưng các bạn con đã kể lại cho gia đình nghe, ngay khi vừa về đến nhà. Tin này lan ra nhanh chóng. Và một hôm khi con về đến nhà, mẹ liền hỏi con.
Lại đây! Họ nói con đã thấy cái gì trên đồi mà mẹ không biết. Con đã thấy cái gì vậy?
Con không biết.
Và cũng vì không thể giải thích được, nên con nói tiếp như sau.
Trông nó giống như một người trùm trong tấm khăn trải giường.
Con muốn nói là con không biết đó là cái gì, nên con nói thêm.
Không thấy mắt hay tay gì cả.
Mẹ con chấm dứt câu chuyện với một thái độ khinh thường.
Chuyện vô lý của trẻ con.
Một thời gian sau, chúng con đem đàn chiên tới chỗ cũ, và lại xảy ra như lần trước. Các bạn con, một lần nữa, lại kể cho mọi người nghe. Sau một thời gian gián đoạn ngắn, chuyện này lại xảy ra nữa. Đây là lần thứ ba mẹ con nghe người ta nói về những điều này, trong khi ở nhà con không hề hé môi nói một lời nào. Mẹ liền kêu con với vẻ không bằng lòng và hạt hỏi.
Nào, lại đây coi, mấy đứa bay nói đã thấy cái gì ở trên đồi.
Thưa mẹ, con không biết, nó là cái gì.
Có vài người bắt đầu chế giễu chúng con. Các chị của con nhớ lại rằng, từ khi trước lễ lần đầu, con thường hay lơ đãng, nên hỏi con một cách khinh bỉ.
Em đã thấy một người phụ trong tấm khăn chạy giường hả?
Con đã cảm nhận rằng, những lời nói miệt thị và những cử chỉ này đau buốt thấu xương. Vì cho tới lúc đó, con chỉ toàn được cưng chiều thương yêu. Thật ra, những điều này không có gì đáng bận tâm. Đức cha thấy đó, con đã không biết những gì Chúa Nhân Lành sẽ dành cho con trong tương lai.
Thiên thần hiện ra năm 1916.
Vào thời gian này, như con đã kể với đức cha, Francisco và Jacinta đã xin và được phép bố mẹ cũng đi chăn chiên của gia đình. Con liền tự giả các bạn chăn chiên tốt bụng để cùng đi với hai em Francisco và Jacinta. Để tránh những đồng cỏ có những trẻ chăn chiên khác, chúng con chọn lựa những đồng cỏ của cô Dượng và của bố mẹ con. Một hôm đẹp trời, chúng con đem đàn chiên đến một miếng đất của bố mẹ con nằm dưới chân phía đông ngọn đồi con đã nói trên đây. Miếng đất này tên là Chosa Veha. Tới nơi được một lúc, khoảng nửa buổi, thì mưa phùn nhẹ bắt đầu rơi, mỏng như sương mù. Chúng con leo lên sườn đồi, theo sau là đàn chiên, để tìm chỗ ẩn náu dưới những tảng đá lớn mọc nhô ra. Đây là lần đầu tiên chúng con đến cái hố thánh này khuất giữa mấy tảng đá. Lõm đá này nằm giữa vườn cây ô liu của bố đỡ đầu của con, tên là ông Anastasio. Từ chỗ đó, chúng con có thể nhìn thấy ngôi làng nhỏ bé nơi con sinh ra, nhà bố mẹ con, và các thôn Casa Veja và Ira da Pira. Vườn cây ô liu thuộc quyền sở hữu của một số người khác nhau trải dài vào tận ranh giới của các thôn này. Chúng con ở giữa những tảng đá này cả ngày hôm đó, mặc dù mưa đã tạnh và mặt trời chiếu sáng trong trẻo. Chúng con ăn trưa và lần chuỗi mân côi. Con không nhớ rõ là ngày hôm đó, chúng con có đọc kinh như cách con đã tạ với Đức Cha, là chỉ đọc chữ kính mừng Maria và lạy Cha cho mỗi hạt hay không, vì chúng con rất muốn đùa giỡn. Khi đọc kinh xong, chúng con liền chơi trò đá sỏi. Chúng con mới chơi được một chút, thì có một trận gió lớn rung chuyển cây cối. Chúng con nhìn lên sợ hãi, không biết chuyện gì sẽ xảy ra, vì ngày hôm đó bầu trời rất yên tĩnh. Rồi chúng con nhìn thấy trên mấy cây ô liu, hình tượng như con đã diễn tả, đang tiến đến gần chúng con. Jacinta và Francisco chưa bao giờ được thấy hoặc nghe con nói về hiện tượng này. Khi hình ảnh này đến gần, chúng con đã có thể nhận rõ hình dạng hơn. Đó là một thiếu niên chừng 14 hoặc 15 tuổi, trắng hơn tuyết, trong suốt như pha lê khi ánh mặt trời chiếu qua, và rất đẹp đẽ. Khi gần tới chúng con, vị ấy liền nói:
"Đừng sợ, ta là thiên thần hòa bình đây, các em hãy cầu nguyện với ta."
Quỳ gối, vị ấy cúi đầu cho đến khi cán chạm mặt đất, và bảo chúng con hãy lặp lại những lời này 3 lần.
Lạy Chúa, con tin kính, con thờ lại, con trông cậy và con yêu mến Chúa. Con xin Chúa tha thứ cho những người không tin kính, không thờ lại, không trông cậy và không yêu mến Chúa.
Rồi đứng lên, Thiên thần nói:
"Hãy cầu nguyện như vậy, trái tim Chúa Giêsu và Đức Mẹ Maria đều luôn lắng nghe những lời cầu khẩn của các em."
Lời nói của Thiên thần đã in sâu vào tâm trí chúng con, làm chúng con không thể nào quên được. Từ lúc đó, chúng con thường bỏ ra nhiều giờ lâu dài, quỳ phủ phục xuống như Thiên thần, lặp lại những lời Ngài đã dạy, cho tới khi chúng con mệt lả cả người. Con cảnh cáo các bạn con ngay rằng, điều này phải được giữ kín, và cảm ơn Chúa, các em đã làm đúng như vậy. Một thời gian trôi qua và mùa hè đã đến, khi chúng con phải về nhà để nghỉ trưa. Một hôm, chúng con đang chơi trên nắp đá giếng nước, ở tận đằng sau vườn của bố mẹ con, nơi chúng con gọi là Anero. Bất ngờ, chúng con thấy bên cạnh chúng con một người giống như lần trước, cũng có thể gọi là thiên thần như con đã cảm nhận được.
"Các em đang làm gì đấy?"
Thiên thần hỏi.
"Hãy cầu nguyện đi, cầu nguyện thật nhiều. Trái tim cực thánh Chúa Giêsu và của mẹ Maria đã có những dự kiến thương xót đối với các em. Hãy liên tục dâng lời cầu nguyện và hy sinh lên đấng tối cao."
Con hỏi, chúng em phải hy sinh như thế nào?
"Hãy hy sinh tất cả những gì các em có thể làm và dâng lên Thiên Chúa để đền bù những tội lỗi đã xúc phạm đến Ngài, và cầu xin cho những người tội lỗi được ăn năn trở lại. Làm như thế, các em sẽ đem hòa bình đến cho quốc gia các em. Ta là thiên thần của mạng của Bồ Đào Nha đây. Điều cần nhất là các em hãy đón nhận và vâng chịu tất cả đau khổ Chúa sẽ gửi tới."
Một thời gian dài trôi qua, cho đến một hôm chúng con đem đàn chiên tới cánh đồng của bố mẹ con, nằm trên sườn đồi mà con đã nói trước đây, cao hơn Valenhof một chút. Ở đó có vườn ô liu được gọi là Priguria. Sau bữa ăn trưa, chúng con định đi tới cái lõm đá ở phía trên kia đồi để cầu nguyện. Muốn tới đó, chúng con phải vòng qua sườn đồi và leo qua vài tảng đá nằm phía trên Piguria đàn chim chen lấn nhau để qua những tảng đá này một cách khó khăn. Vừa tới nơi, chúng con liền quỳ rạp xuống, trán đụng mặt đất và bắt đầu lặp lại lời cầu nguyện thiên thần đã dạy.
Lạy Chúa, con tin kính, con thờ lạy, con trông cậy và con yêu mến Chúa.
Con không biết mình đã lặp đi lặp lại lời kinh này bao nhiêu lần, cho tới khi thấy một luồng ánh sáng kỳ diệu chiếu trên thân thể chúng con. Chúng con bật người dậy để coi chuyện gì đã xảy ra, và thấy thiên thần ngay trước mặt. Tay trái ngài cầm một chén thánh với mình thánh treo lơ lửng bên trên. Có những giọt máu chảy từ đó xuống chén thánh. Để chén thánh lơ lửng trên không, thiên thần quỳ xuống bên cạnh chúng con và bảo chúng con lặp lại ba lần.
Lạy Thiên Chúa ba ngôi tuần thánh, Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Con hết lòng thờ lại Chúa, con xin dâng lên Chúa mình và máu châu báu, linh hồn và thiên tính Chúa Giêsu Kitô hiện diện cho các nhà tạng trên thế giới, để đền tạ cho những lăng nhục, lộc hôn và sự thờ ơ mà thiên hạ hàng xúc phạm đến Chúa. Vì công nghiệp vô cùng của trái tim cực thánh Chúa Giêsu và vì trái tim vô nhiễm mẹ Maria, xin Chúa cho kẻ có tội được ơn quán cảm.
Sau đó đứng lên, thiên thần đỡ lấy chén thánh và mình thánh trong tay ngài. Ngài cho con rước mình thánh và cho Chan Sita và Francisco rước máu thánh từ trong chén thánh. Thiên thần vừa làm như thế vừa nói:
Hãy rước mình thánh và máu thánh Chúa Giêsu Kitô đang bị những người vong ơn bộ nghĩa xúc phạm ghê gớm. Hãy đền tạ tội lỗi của họ và hãy an ủi Chúa.
Một lần nữa, thiên thần phủ phục xuống đất và cùng với chúng con lặp lại ba lần lời kinh.
Lạy Thiên Chúa ba ngôi.
Sau đó ngài biến mất. Chúng con phủ phục như vậy trong một thời gian khá lâu, đọc lại lời kinh nguyện nhiều lần. Cuối cùng, khi đứng lên, chúng con thấy trời đã tối, chúng con liền trở về nhà.
Gia đình.
Kính thưa Đức Cha, thời kỳ này là cuối năm thứ ba, con làm cô bé răng chiên. Từ khi con được 7 tuổi đến nay là 10 tuổi. Trong thời gian này, gia đình con và có thể nói là cả xứ đạo chúng con đã hoàn toàn thay đổi. Cha Pina không còn là cha xứ và cha Poisina đã đến thay thế. Khi vị linh mục nhiệt thành này biết được sứ đạo chúng con đang bắt chước tục lệ của những người dân ngoài để tổ chức các buổi dạ dỗ không ngừng, cha lập tức lên tòa giảng kêu gọi chống lại điều đó trong các ngày Chúa Nhật. Tại nơi công cộng hoặc riêng tư, cha đã không bỏ lỡ bất cứ cơ hội nào để chống lại tục lệ xấu này. Ngay khi nghe vị linh mục tốt lành giảng về điều này, mẹ con liền cấm các chị con không được đi dự những buổi giải trí như thế nữa. Gương của các chị con cũng làm cho nhiều người bắt chước và tránh không tham dự, nên tục lệ này dần dần biến mất. Bọn trẻ cũng vậy, các em thường thích nhảy múa với nhau, giống như con đã giải thích với Đức Cha khi viết về em họ cha sinh ta của con. Nhưng bàn đến đề tài này, một hôm có người nói với mẹ con:
Cho tới bây giờ, đi dự dạ vũ không có tội. Nhưng vì chúng ta có một ông cha xứ mới, nên nó trở thành tội. Sao kỳ vậy?
Tôi không biết.
Mẹ con đáp.
Tôi chỉ biết rằng, cha không muốn chúng ta khiêu vũ, và các con gái của tôi sẽ không tham dự những buổi như vậy nữa. Cùng lắm, tôi sẽ cho phép chúng ca vũ một chút ở trong gia đình, bởi vì cha nói điều đó không có gì nguy hại.
Trong thời gian này, hai chị lớn của con sau khi lập gia đình không còn ở nhà nữa. Bố con giao du với những người xấu, và sự yếu đuối của bố đã mạnh hơn. Điều này có nghĩa là chúng con bị mất đi một số đất đai. Khi mẹ con nhận thấy mức thu hoạch trong nhà giảm sút lần, mẹ liền cho hai chị con là Gloria và Carolina đi ở đợ. Ở nhà bây giờ chỉ còn lại có anh con lo trông coi một vài cánh đồng còn lại của gia đình. Mẹ con chăm sóc việc nhà và con dẫn đàn chiên ra đồng cỏ. Người mẹ đau khổ của con giống như một người bị chìm vào hố phiền muộn. Mỗi chiều, khi chúng con ngồi quanh ngọn lửa để chờ bố con về ăn cơm tối, mẹ con nhìn lại chỗ của các chị con bây giờ đã trống vắng. Mẹ thường thốt lên buồn bã.
Thầy Chúa, những niềm vui của gia đình con đã biến đâu hết rồi.
Nói xong, mẹ gục đầu trên một bàn nhỏ bên cạnh và khóc lóc đau đớn. Anh con và con cũng thường khóc theo mẹ. Đó là cảnh buồn bã nhất mà con đã được chứng kiến. Với niềm mong nhớ được gặp lại các chị, cùng với việc thấy mẹ khổ sở như thế, con thấy trái tim như rạn nứt. Mặc dù chỉ là một đứa trẻ, con đã hiểu rất rõ hoàn cảnh của gia đình con lúc đó.
Con nhớ lại lời thiên thần đã nói.
Trên hết, hãy đón nhận những hy sinh Chúa sẽ rủ rê.
Những lúc như thế, con thường trốn vào một chỗ vắng để khỏi làm cho mẹ phải đau khổ thêm khi thấy con phải khổ. Chỗ này, như thường lệ, là giếng nước nhà con. Ở đó con quỳ gối, gục đầu trên nắp giếng, nước mắt tuôn trào hòa cùng nước giếng, và con dâng những đau khổ này lên Chúa. Đôi khi, cha Sinta và Francisco đến tìm con và thấy con đang đau khổ như thế. Giọng con nức nở trong tiếng khóc nói không ra lời. Các em cũng chia sẻ đau khổ với con rồi cũng khóc theo. Rồi cha Sinta lớn tiếng dâng lên Chúa như sau.
Lạy Chúa, chúng con xin dâng lên Chúa tất cả những đau khổ và hy sinh này như một hành vi đền tạ, và xin Chúa ban cho kẻ có tội được ơn quán cải.
Công thức cầu nguyện không luôn luôn giống như vậy, nhưng ý nghĩa thì lúc nào cũng giống nhau. Sự đau khổ quá sức này làm sức khỏe mẹ con hao mòn dần. Mẹ không còn làm việc được nữa và phải gọi chị Gloria về chăm sóc mẹ và lo việc nhà. Mẹ đã gặp tất cả các bác sĩ giải phẫu và bác sĩ trong vùng. Chúng con đều đã thử hết mọi phương cách chữa trị, nhưng bệnh tình của mẹ vẫn không thuyên giảm. Vì cha xứ tốt lành đã tử tế đem mẹ con đi Lyra bằng xe của cha do một con lừa kéo để nhờ các bác sĩ ở đó chẩn bệnh. Chị Teresa đã cùng đi với mẹ đến Lyra. Khi trở về, sống dở chết dở vì cuộc hành trình đầy khó khăn sau những lần chẩn bệnh nhiều nơi nhưng vẫn không thấy khỏe hơn. Cuối cùng, có một vị bác sĩ giải phẫu ở S. Mamedi đã chẩn bệnh và nói rằng mẹ con bị yếu tim, một đốt xương sống bị lệch và thận yếu. Ông đã chữa trị nghiêm ngặt bằng cách dùng những mũi kim nóng cháy và một số thuốc men khác. Điều này cũng giúp mẹ con khỏe hơn một chút. Đó là hoàn cảnh của chúng con khi biến cố ngày 13 tháng 5 xảy đến. Vào thời gian đó, anh con cũng đến tuổi đăng lính. sức khỏe của anh rất tốt và anh hội đủ điều kiện để nhập ngũ. Ngoài ra, chiến tranh đang tiếp diễn nên xin miễn dịch rất khó. Mẹ con sợ sẽ chỉ còn lại có một mình bà. Không ai trông coi mấy cánh đồng nên cũng gọi chị Carolina về nhà. Trong khi đó, cha đỡ đầu của anh con hứa sẽ xin cho anh được miễn dịch. Ông đã cậy nhờ vị bác sĩ có trách nhiệm khám bệnh và chú nhân lành đã đối thương ban ơn để mẹ con không phải lo lắng về điều này nữa.
Thưa quý vị thính giả, chúng tôi xin tạm ngưng phần đọc truyện về tác phẩm Những tập hồi ký của vị nữ tu Maria Lucia nơi đây. Mọi chi tiết xin quý vị tiếp tục theo dõi trên mạng lưới www.memaria.org. Email về memaria2000@yahoo.com. Hay liên lạc với chị Kim Hà tại điện thoại 714-265-1512. Xin hẹn gặp lại quý vị vào kỳ tới.